Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội tại Pháp hội Châu Âu 2022. Bài chia sẻ có tiêu đề Tu luyện trong quá trình tham gia nhóm bếp cho đoàn nghệ thuật Shenzhen. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Châu Âu, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp ở Đức vào năm 1996 và chuyển đến Thụy Điển định cư vào năm 2013. Nhóm bếp của chúng tôi đã nấu ăn cho đoàn Shenzhen lưu diễn ở châu Âu được 15 năm, kể từ chuyến lưu diễn đầu tiên vào năm 2007. Trong quá trình đó, nhóm bếp chúng tôi đã trải qua những thăng trầm, từng bước trưởng thành và ngày càng chuyên nghiệp hơn. Vào tháng 5 năm nay, tạp chí ẩm thực của Đức, Chefs the Magazine, đã đưa tin về việc các nhà đầu bếp phương Tây và nhóm bếp chúng tôi đã phối hợp để phục vụ ăn uống cho đoàn nghệ thuật Shenzhen. Nhân đây, tôi muốn cảm tạ sư phụ và các bạn đồng tu đã cho tôi cơ hội được thay mặt tất cả các đồng tu trong nhóm để chia sẻ về trải nghiệm tu luyện của chúng tôi. Năm 2022, có 3 đoàn Shenzhen đến châu Âu lưu diễn trong thời gian 6 tháng, bắt đầu từ Đức, rồi đến Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Cộng hòa Séc, Tây Ban Nha, vân vân. Đây là chuyến lưu diễn kéo dài nhất từ trước tới nay ở châu Âu của vũ đoàn. Nhóm chúng tôi thực hiện việc cung cấp dịch vụ nấu ăn cho đoàn tại 20 thành phố khác nhau. Trong thời gian có 2 đoàn Shenzhen lưu diễn trong cùng một thành phố tại các địa điểm khác nhau, một số đầu bếp trong nhóm của chúng tôi phải phối hợp phục vụ cho cả 2 đoàn. Với cường độ công việc căng thẳng, để đảm bảo về cả thể lực và trạng thái tu luyện cá nhân, là một thách thức lớn đối với các học viên trong nhóm chúng tôi. Khi đối diện với một số tình huống và can nhiễu bất ngờ, chúng tôi chỉ có thể vượt qua bằng chính niệm, chính hành và sự phối hợp vô điều kiện giữa các học viên. 1. Đối diện với dịch bệnh bằng chính niệm. Điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến lưu diễn châu Âu năm nay của Shenzhen là Cologne, Đức, vào đầu tháng 1. Khi đó, dịch bệnh COVID ở châu Âu bất ngờ bùng phát trở lại. Nhiều quốc gia đã thực hiện các biện pháp phòng dịch rất nghiêm ngặt, khiến việc tổ chức các buổi diễn Shenzhen gặp nhiều khó khăn. Chẳng hạn, mọi người bị yêu cầu xuất trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng trước khi lên máy bay và các phương tiện giao thông công cộng khác, hoặc trước khi vào rạp hát. Để tránh phiền phức liên quan đến biện pháp phòng dịch của các quốc gia khác nhau trong chuyến lưu diễn của Shenzhen, 2 tháng trước khi chuyến lưu diễn bắt đầu, các thành viên trong nhóm của chúng tôi đã bắt đầu chia sẻ về vấn đề này dựa trên Pháp. Tôi nhận ra rằng, sứ mệnh của chúng tôi là trợ giúp Shenzhen cứu người. Do đó, hầu hết các học viên trong nhóm chúng tôi đã hoàn thành việc tiêm phòng trước khi Shenzhen đến châu Âu. Đây là một quá trình tu luyện buông bỏ bản thân, phối hợp với Shenzhen để trợ sư cứu người. Để các học viên phụ trách hậu cần ở mỗi khu vực có đủ thời gian chuẩn bị, tôi thường bắt đầu trao đổi với họ và lên kế hoạch trước khoảng nửa năm trước khi Shenzhen đến châu Âu. Chúng tôi xác nhận các chi tiết liên quan đến nhà bếp, nhân viên, phương tiện đi lại, việc mua sắm và chỗ ở, vân vân. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch và chiến tranh giữa Nga và Ukraine, nên nhiều quốc gia gặp phải vấn đề về nguồn cung nguyên liệu, khiến công việc của chúng tôi trở nên khó khăn hơn. Đặc biệt là trong đợt biểu diễn Shenzhen ở Đức, một số nguyên liệu nấu ăn chính như dầu ăn và bột mì đột nhiên hết hàng. Để đảm bảo công tác phục vụ ăn uống của nhóm bếp tiến triển bình thường, chúng tôi thực sự đã cố gắng hết sức. Có 2 học viên Việt Nam trong nhóm của chúng tôi, họ không hiểu tiếng Trung nhưng làm việc rất chăm chỉ. Sau khi biết được hoàn cảnh khó khăn của nhóm, họ đã âm thầm mang nhiều mặt hàng đang thiếu hụt ở Đức từ các nước khác đến, nhờ đó mà hoạt động của nhóm bếp chúng tôi được thuận lợi. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn cảm ơn các bạn đồng tu từ các nơi khác đã phó xuất vô điều kiện và phối hợp tích cực. Họ đã dành rất nhiều thời gian và sức lực để chuẩn bị trước thực phẩm cho chúng tôi, cung cấp kho bãi và đảm bảo nguồn cấp lương thực cho vũ đoàn Shenjin. 2. Đột phá bản thân và hoàn thành nhiệm vụ. Năm nay, Shenjin đã lưu diễn vòng quanh châu Âu trong thời gian 6 tháng. Hầu hết các thành viên trong nhóm bếp chúng tôi đã đi theo đoàn trong toàn bộ hành trình. Điều này đồng nghĩa với việc các học viên phải rời xa cuộc sống tiện nghi ở nhà, sống xa người thân trong một thời gian là một việc không hề dễ dàng. Đây cũng là một khảo nghiệm dành cho tất cả các học viên tham gia, đặc biệt là những người đang còn đi làm và có gia đình. Lấy hai đầu bếp của nhóm chúng tôi làm ví dụ. Họ là nòng cốt của nhóm bếp. Sau hơn 10 năm làm công việc này, họ dễ dàng tìm được công việc ổn định với thu nhập khá trong xã hội người thường bằng kỹ năng và kinh nghiệm của mình. Tuy nhiên, họ biết rằng Shenjin cần họ và đây cũng là trách nhiệm và sứ mệnh của họ khi tới đây. Vì vậy, họ quyết từ bỏ lợi ích cá nhân. Để kiếm sống, họ chỉ có thể chọn một công việc bán thời gian làm trong 6 tháng và dành 6 tháng còn lại để phục vụ cho đoàn Shenjin. Các học viên khác cũng có một bước đột phá khỏi áp lực về gia đình, kinh tế và công việc, đồng thời dành nhiều thời gian nhất có thể để đóng góp cho nhóm bếp chúng tôi. Tất cả những điều này sẽ khó đạt được nếu chúng ta không có nền tảng tu luyện vững chắc và chính niệm mạnh mẽ. 3. Không có gì là không thể. Năm nay là lần đầu tiên chúng tôi sử dụng nhà ăn và bếp nấu của một số rạp diễn, nên không tránh khỏi gặp phải một số tình huống không mong muốn. Tôi nhớ, khi chúng tôi đến rạp hát ở Praha, Cộng hòa Séc, chúng tôi nhận thấy nhà bếp đã không được sử dụng trong một thời gian dài. Nguồn điện và hệ thống dẫn nhiệt không đủ nên rất khó sử dụng. Khi gặp phải tình huống khu bếp thiếu tiện nghi và cơ sở vật chất lạc hậu, chúng tôi đã không một lời phàn nàn mà cùng nhau dọn dẹp và sắp xếp lại khu bếp trong khoảng thời gian eo hẹp với khối lượng công việc nặng nề. Một học viên am hiểu về hệ thống điện đã giúp lắp đặt nguồn điện cao áp cho khu bếp suốt đêm để đảm bảo bếp hoạt động bình thường vào ngày hôm sau. Đây là cách chúng tôi hoàn thành công việc trong một tình huống rất khó khăn. Đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi phối hợp với nhiều học viên địa phương như vậy. Nhưng tất cả chúng tôi đều có chung một mục đích, đó là hết sức phối hợp với Shenjin để trợ sư chính pháp và cứu người. Trong toàn bộ quá trình này, tôi đã thực sự cảm nhận được sự đề cao chung của nhóm và thăng hoa của chỉnh thể. Nhờ đó, bất kỳ khó khăn nào chúng tôi gặp phải đều được giải quyết dễ dàng. Trên thực tế, có rất nhiều việc rất khó làm được nếu không có sư phụ và các chính thần trợ giúp. Quá trình này cũng là phản ánh trạng thái tu luyện và tâm nguyện cứu người của chúng tôi. Tục ngữ có câu, hậu cần đi trước, quân hành theo sau. Chúng tôi thường di chuyển từ điểm dừng này đến điểm dừng khác và phải chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng trước khi vũ đoàn Shenjin đến biểu diễn. Tôi nhớ vào chiều ngày 13 tháng 5, ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới, đoàn Shenjin đã đến biểu diễn ở Brno, Cộng hòa Séc. Chúng tôi phải đi Brno ngay trong đêm sau khi hoàn thành công việc của mình ở điểm dừng chân trước đó của Shenjin. Lúc đó mọi người đã rất mệt và tôi thực sự mệt đến vã mồ hôi. Với sự phối hợp của các học viên địa phương, chúng tôi chỉ mất 3 giờ đồng hồ để nấu một bữa lẩu thịnh soạn cho các nghệ sĩ Shenjin. Người đầu bếp phương Tây thậm chí còn đích thân làm một chiếc bánh khổng lồ đủ cho 70 người ăn, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Hồng Truyền. Thật là vinh dự cho nhóm chúng tôi khi có cơ hội tham gia cùng với các nghệ sĩ Shenjin trong chuyến lưu diễn bận rộn của họ. 4. Tín sư tín pháp và loại bỏ can nhiễu. Khoảng một tháng trước khi đoàn Shenjin đến, một đầu bếp người Trung Quốc trong nhóm của chúng tôi bị dương tính với COVID và phải nhập viện. Trong khi đó, một đầu bếp khác lại được cử đến Pháp để trợ giúp đoàn Shenjin khác. Làm thế nào đây? Đứng trước khó khăn rất lớn về thời gian và sự thiếu hụt nhân lực. Đầu bếp trẻ người Trung Quốc duy nhất còn lại trong đội đã được giao làm người phụ trách vào thời điểm quan trọng này. Trong hoàn cảnh khó khăn này, nếu một đầu bếp nữa bị can nhiễu, thì toàn bộ nhóm sẽ không thể hoạt động. Sự việc này đã gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh cho các học viên trong nhóm để nhận ra mức độ tà ác đang điên cuồng như thế nào và việc tu luyện của chúng ta nghiêm túc ra sao. Vì thế, chúng tôi đã tận dụng tốt nhất thời gian có được để học pháp, chia sẻ kinh nghiệm, hướng nội và tăng cường nỗ lực phát chính niệm mỗi ngày. Đồng thời, chúng tôi nỗ lực để tăng cường sự gắn kết của cả đội. Với sự phối hợp của tất cả các học viên trong nhóm, đồng tu đầu bếp trẻ đã nhập cuộc rất nhanh và lượng thức ăn được lấy chính xác mà không hề lãng phí. Dưới sự gia trì của sư phụ, đầu bếp trẻ đã có một bước đột phá kỳ diệu trong kỹ năng nấu ăn của mình. Điều đáng nói là vì các học viên phục vụ trong nhà bếp và nhà hàng phải làm việc liên tục ít nhất 13 tiếng mỗi ngày, cộng với thời gian di chuyển, nếu họ không theo kịp việc tu luyện thì sẽ bị suy kiệt cơ thể. Để duy trì một trạng thái tốt, các học viên trong nhóm đều nắm bắt thời gian học pháp mỗi ngày và tận dụng thời gian ăn trưa của các nghệ sĩ Shenjin để luyện công. Ngoài ra, sự phối hợp giữa nhóm làm bếp và nhóm nhà hàng trong đội cũng rất quan trọng. Mỗi khi gặp khó khăn, không ai than phiền mà tự mình âm thầm bù đắp. Ví dụ, có lần ai đó trong nhóm bếp quên thêm dưa chuột thái nhỏ vào món mì xào đậu que, các học viên phục vụ trong nhà hàng đã phát hiện và phản ánh kịp thời để bổ sung thêm vào món. Tuy là chuyện nhỏ, nhưng trong tu luyện không phải chuyện nhỏ. Bất kỳ chi tiết nào cũng không thể bỏ qua. Năm nay, chúng tôi đã may mắn được phục vụ cho ba đoàn Shenjin. Những nghệ sĩ Shenjin đến từ các dân tộc và quốc gia khác nhau, nên khẩu vị của họ cũng khác nhau. Trong chuyến lưu diễn kéo dài tới 6 tháng, nhiều nghệ sĩ phương Tây không thể thích nghi hoàn toàn với các món ăn Trung Quốc. Mặc dù các nghệ sĩ không bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì, nhưng đội ngũ bếp của chúng tôi đã tìm mọi cách để thay đổi khẩu vị và xây dựng công thức nấu ăn phù hợp cho các nghệ sĩ. Bên cạnh các món ăn truyền thống của Trung Quốc, chúng tôi còn làm món ăn truyền thống của Hàn Quốc, món ăn Nhật Bản và món ăn Việt Nam. Ngoài ra còn có các món ăn tự làm được chuẩn bị đặc biệt cho các nghệ sĩ phương Tây như gà quay Ukraine, vịt quay Séc và Pháp, đùi lợn kiểu Đức, sườn lợn kiểu Áo và súp Nga. Thêm nữa, cà phê và trà sữa trân châu được pha chế chuyên nghiệp cũng được các nghệ sĩ Shenjin ưa chuộng. Vô số phép màu đã xảy ra trong khi chứng thực Pháp và tất cả trí huệ của đệ tử Đại Pháp đều đến từ Đại Pháp. Sư phụ đã nhìn thấy tâm nguyện của chúng tôi muốn trợ giúp Shenjin cứu người, nên Ngài đã an bài mọi thứ để chúng tôi có thể hoàn thành sứ mệnh của mình. 5. Chính niệm chính hành khi đối diện với can nhiễu. Tôi nhớ khi Shenjin đang biểu diễn ở Berlin, có một sự cố kỹ thuật đột ngột xảy ra ở phần 2 của buổi biểu diễn, khiến khán giả và nhân viên nhà hát đều mất bình tĩnh. Khi tôi nghe tin về điều này, phản ứng đầu tiên của tôi là chúng tôi không thể để khán giả rời rạp cho đến khi họ được cứu. Tôi đi đến sảnh nhà hát và thấy một cặp vợ chồng lớn tuổi đang bước ra ngoài. Tôi chạy đến chào họ và được biết họ phải rời đi sớm vì lo bị phạt do đậu xe quá giờ. Tôi chủ động hỏi biển số xe của họ để đi tìm và xin gia hạn thời gian đậu xe để họ có thể xem toàn bộ buổi biểu diễn. Sau buổi biểu diễn, tôi tình cờ gặp lại cặp đôi này ở cửa. Và khi họ biết tôi là nhân viên của ban tổ chức, thì hào hứng nói với tôi: "Màn trình diễn quá tuyệt vời. Chúng tôi đã đợi 3 năm để được xem Shenjin. Hôm nay chúng tôi lái xe từ Rostock đến đây, cả đi cả về, mất 5 giờ đồng hồ. Chúng tôi muốn giới thiệu Shenjin với bọn trẻ và bạn bè của chúng tôi và sẽ bảo họ nhất định phải xem chương trình này." Từ phản hồi của họ, tôi thực sự cảm nhận được niềm vui của một sinh mệnh được cứu sau khi xem Shenjin, bởi vì đây là điều họ đã chờ đợi suốt từ đời này qua đời khác. Sự việc này cũng khiến tôi nhận ra rằng mọi thứ xảy ra xung quanh chúng ta đều có liên quan mật thiết đến việc tu luyện của chính chúng ta. Chúng ta có thể cân nhắc đến người khác một cách vị tha hay không? Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chính niệm và chính hành của một học viên sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cứu độ chúng sinh. 6. Lời kết. Mặc dù tôi là điều phối viên của nhóm bếp, nhưng tôi biết rằng không có ai cao hơn hay thấp hơn, và tất cả họ đều là những lạp tử quan trọng trong việc cứu người. Mỗi học viên đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng mình. Là một người điều phối, tôi phải biết tận dụng tốt những điểm mạnh của họ. Miễn là chúng ta phối hợp với nhau, học hỏi những ưu điểm của nhau, trợ giúp và nhắc nhở nhau, chúng ta chắc chắn sẽ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hạng mục này không thể hoàn thành nếu không có sự phối hợp và phó suất vô tư của mỗi học viên trong nhóm, đồng thời cũng cung cấp một môi trường tu luyện tốt cho mỗi học viên tham gia, và từ đó có thể kiến lập uy đức cho chính mình. Nếu một học viên làm không tốt, không làm tròn trách nhiệm phần công việc của mình phải gánh vác, thì đó sẽ là một sự hối tiếc vĩnh viễn và là một sự mất mát không bao giờ có thể bù đắp được. Khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, đau đớn hoặc khó khăn, các đồng tu hãy nhớ tới lời sư phụ: vạn cổ gian tân chỉ vi giá nhất hồi. Trích: chỉ vi giá nhất hồi, Hồng Ngâm ba. Diễn nghĩa: khổ ải hàng vạn năm chỉ vì lần này mà thôi. Trích: chỉ vì lần này thôi, Hồng Ngâm ba. Chúng con xin tạ ơn sư phụ, cảm ơn các bạn đồng tu. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhui.org.